Tiến Tú và Hồng Tươi kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 23 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đến thăm trụ sở Ban thư ký ASEAN tại thủ đô Jakarta, Indonesia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới của Samsung Việt Nam.
Bỏ quy định về xuất trình sổ hộ khẩu khi làm thủ tục hành chính từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Người dân châu Âu đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng mất điện trong mùa đông.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia, sáng nay 23 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã đến thăm trụ sở Ban thư ký ASEAN tại thủ đô Jakarta, gặp gỡ Tổng thư ký ASEAN Lim Jok Hoi, các phó tổng thư ký và đại sứ đại biện các nước thành viên ASEAN. Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch nước cho rằng những năm qua, dù tình hình quốc tế khu vực biến động phức tạp, khó lường, nhưng một ASEAN đoàn kết đã đứng vững, trưởng thành vượt bậc, ngày càng vững mạnh, uy tín lên cao, vai trò trung tâm và hình ảnh trên trường quốc tế được khẳng định.
Đó là thành quả của sự hợp tác chung tay của từng thành viên trong cộng đồng ASEAN, trong đó có đóng góp rất lớn của Ban thư ký ASEAN. Trước thêm năm mới 2023 là năm Indonesia sẽ là chủ tịch ASEAN. Chủ tịch nước đề nghị các thành viên ASEAN ủng hộ Indonesia đảm nhiệm thành công với vai trò chủ tịch, vững tin tiếp tục con đường đi lên của cộng đồng ASEAN tự chủ, tự cường, phát triển phồn vinh.
Chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Jakarta lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Indonesia. Trước đó, Chủ tịch nước đã có buổi tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Indonesia Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia, đồng Chủ tịch sáng lập tập đoàn Traveloka.
Hôm nay, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới của Samsung Việt Nam có quy mô đầu tư 220 triệu đô la Mỹ được thiết kế với 16 tầng nổi và 3 tầng hầm, với tổng diện tích xây dựng là 11.603 m2 và diện tích sàn là 79.511 m2 đã chính thức được khánh thành. Sự kiện đánh dấu cột mốc Samsung hoàn thành lời hứa với chính phủ Việt Nam về việc khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới vào cuối năm 2022.
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, việc tập đoàn tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thể hiện tình cảm và trách nhiệm là tiền đề để Samsung hiện thực hóa các mục tiêu phát triển tại Việt Nam, là minh chứng cho những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc kêu gọi và thu hút đầu tư vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ cao, là một trong những thành quả của quá trình hợp tác phát triển giữa Việt Nam - Hàn Quốc trong 30 năm qua, để cho đến ngày nay là đối tác chiến lược toàn diện.
Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp lần thứ 19 của Ban chỉ đạo. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phiên họp nhằm đánh giá lại các công việc đã được triển khai sau phiên họp thứ 18, góp phần chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an lành, mạnh khỏe, vui tươi, phấn khởi, không để ai bị bỏ lại phía sau. Muốn vậy, phải kiểm soát tốt hơn dịch bệnh COVID-19 và các loại dịch bệnh khác, không để dịch chồng dịch, khắc phục các vấn đề liên quan tới thuốc, vật tư, trang thiết bị, nhân lực y tế, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cung ứng các điều kiện cần thiết để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Theo báo cáo tại cuộc họp, trên thế giới, công bố của WHO, số ca tử vong do COVID-19 hàng tuần hiện chỉ bằng 1/5 so với một năm trước, nhưng vẫn còn ở mức cao. Một số nước vẫn phát hiện hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày. Tại Việt Nam, 30 ngày gần đây, cả nước ghi nhận hơn 12.000 ca mắc mới, giảm 23,5% so với 30 ngày trước đó. 11 ca tử vong, tăng 2 ca. Số ca mắc mới trung bình 7 ngày qua đang ở mức 280 ca. Riêng ngày 18 tháng 12 ghi nhận 177 ca, thấp nhất trong 60 ngày qua.
Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký nghị định số 104 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Nghị định quy định rõ, khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ: thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Cục Cảnh sát Giao thông thông tin, trong năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý hơn 2,8 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền hơn 4.000 tỷ đồng. Tước hơn 388.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ hơn 614.000 phương tiện các loại. Vẫn theo Cục Cảnh sát Giao thông, Năm 2022, toàn quốc xảy ra hơn 11.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 6,3 nghìn người, bị thương hơn 7,8 nghìn người. Cũng trong năm 2022, toàn quốc đăng ký mới hơn 548.000 ô tô, 3,2 triệu mô tô, xe máy, hơn 188.000 xe máy điện, nâng tổng số xe đã đăng ký tính đến ngày 14 tháng 12 năm 2022 là 5,8 triệu ô tô, hơn 72 triệu xe mô tô, xe máy và gần 2 triệu xe máy điện.
Sở Công Thương Đà Nẵng vừa phát cảnh báo đến người dân, tiểu thương các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn tinh vi của những đối tượng tiêu thụ tiền giả. Khuyến cáo được phát đi khi công an vừa triệt phá đường dây làm, tàng trữ, lưu hành hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả. Trong đó, các đối tượng phạm tội có tiêu thụ tiền giả tại thành phố Đà Nẵng. Đơn vị này cho biết, kẻ gian thường lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân, tiểu thương để mua hàng hóa bằng tiền giả vào thời điểm chập choạng tối, ở các khu dân cư đông đúc, tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị. Đồng thời, kẻ gian cũng sử dụng chiêu trò tinh vi khi để tiền giả lẫn vào tiền thật trong khi giao dịch mua hàng hóa, khiến người dân, tiểu thương khó phát hiện.
Những ngày qua, một số trung tâm đăng kiểm thành phố Hồ Chí Minh bị dừng hoạt động do tiêu cực, trong khi cuối năm lượng ô tô đưa đi đăng kiểm tăng cao. Việc này đã gây nhiều áp lực cho hoạt động đăng kiểm tại các trung tâm khác. Việc nhiều ô tô đổ về đăng kiểm đông đúc những ngày cuối năm khiến các trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh quá tải, giao thông nhiều tuyến đường bị ùn ứ nghiêm trọng. Hiện thành phố có 17 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, trong đó có 5 trung tâm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, 9 trung tâm đăng kiểm tư nhân và 3 trung tâm trực thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố.
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị ra văn bản chỉ đạo giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi khu đất 419 đường Lê Hồng Phong, quận 10 sau 7 năm để không, 2 năm có quyết định thu hồi. Nhưng một số đơn vị doanh nghiệp vẫn sử dụng làm bãi trông giữ xe, điểm tập kết xe khách, xe dù, gây mất an ninh trật tự giữa trung tâm thành phố. Theo quyết định được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tháng 5 năm 2021, việc thu hồi khu đất này được giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Trung tâm này đã nhiều lần mời làm việc, yêu cầu thực hiện quyết định thu hồi nhưng Công ty Cổ phần Giáo dục Sài Gòn không chấp hành.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, ngày và đêm nay 23 tháng 12, vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Ngày và đêm mai 24 tháng 12, khu vực biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Riêng vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3-5 mét. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.
Bây giờ là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Không lâu sau khi World Cup 2022 kết thúc, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức công bố bảng xếp hạng tháng 12 năm 2022. Với chức vô địch trên đất Qatar, đội tuyển Argentina tăng một bậc, chưa thể chiếm ngôi vị trí số 1 thế giới của đội tuyển Brazil, nhưng khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2,39 điểm. Trong khi đó, đương kim Á quân Pháp cũng thăng tiến một bậc lên vị trí thứ 3 thế giới. Ở khu vực châu Á, đội tuyển Nhật Bản đã vượt qua Iran để chiếm ngôi vị số 1 khu vực, hạng 20 thế giới. Còn ở Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng ở hạng 96 thế giới với 1.228,63 điểm và tiếp tục đứng ngôi vị số 1 khu vực, bỏ xa đội thứ 2 khu vực là Thái Lan đến 15 bậc.
Sau khi về nước đêm qua 22 tháng 12, tuyển Việt Nam ra sân tập lúc hơn 10 giờ sáng nay để bắt đầu chuẩn bị cho trận gặp Malaysia trên sân nhà tại lượt trận tiếp theo của bảng B AFF Cup 2022. Không tính Nguyễn Hải Huy và Khuất Văn Khang bị gạch tên, buổi tập này của đội thiếu hai cầu thủ Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Phong Hồng Duy. Quang Hải và Hồng Duy ở lại khách sạn tập phục hồi sau khi được xác nhận đau nhẹ. Tuyển Việt Nam sẽ có khoảng 4 ngày chuẩn bị cho trận gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình vào 27 tháng 12.
Sáng nay 23 tháng 12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF công bố đối tác tài trợ hàng đầu cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, mở ra chặng đường mới cho bóng đá Việt Nam. Kể từ tháng 2 năm 2023, công ty cổ phần TCP Việt Nam Red Bull sẽ là nhà tài trợ hàng đầu của các đội tuyển Việt Nam, gồm đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam và đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ngày 22 tháng 12 tuyên bố nước này có quyền không tuân thủ các hợp đồng khí đốt nếu giá trần do các nước thành viên Liên minh châu Âu EU áp đặt vi phạm các hợp đồng này. Nhà lãnh đạo Nga nói, nếu điều này vi phạm các hợp đồng của Gazprom, Nga có quyền suy nghĩ về việc liệu có nghĩa vụ phải thực hiện các hợp đồng này hay không. Trước đó, ngày 9 tháng 12, Tổng thống Putin lưu ý rằng Nga sẽ không bán các sản phẩm dầu mỏ của mình cho những nước đồng ý áp giá trần và chính phủ Nga đang chuẩn bị đáp trả hành động này. Tổng thống Putin cho biết thêm, dự kiến ngày 26 tháng 12, ông sẽ ký sắc lệnh về các biện pháp đáp trả việc áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga.
Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng để sưởi ấm tăng cao và nguy cơ Nga cắt nguồn cung khí đốt, người dân châu Âu đã chuẩn bị sẵn sàng cho rủi ro mất điện trong mùa đông này bằng cách mua tích trữ đèn pin, máy phát điện, áo giữ nhiệt. Chính phủ Thụy Điển ngày 22 tháng 12 cảnh báo các hộ gia đình và công ty chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng bị cắt điện trong mùa đông này. Trong khi đó, người dân Anh cũng chuẩn bị cho nguy cơ bị cắt điện bằng việc tích trữ thiết bị phát điện xách tay và nến, đèn pin, quần áo giữ nhiệt. Còn tại Pháp, dù từng là nước xuất khẩu điện cho các quốc gia láng giềng châu Âu, năm nay quốc gia này cũng phải chuyển sang nhập khẩu điện do nhiều nhà máy năng lượng hạt nhân tập đoàn điện lực Pháp điều hành đã phải ngừng hoạt động để bảo trì và sửa chữa.
Một ủy ban của Quốc hội Mỹ điều tra về vụ tấn công tòa nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã công bố báo cáo cuối cùng cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đối mặt với các cáo buộc phạm tội về việc đã kích động cuộc bạo loạn này. Báo cáo cũng công bố các bản ghi một số cuộc phỏng vấn và lời khai của các nhân chứng về sự kiện này. Báo cáo dài hơn 800 trang dựa trên gần 1.200 cuộc phỏng vấn trong 18 tháng và hàng trăm nghìn tài liệu cùng các phán quyết của hơn 60 tòa án cấp bang và liên bang. Trước đó, cựu Tổng thống Trump đã thông báo vào hồi tháng 11 rằng ông sẽ tái tranh cử Tổng thống.
Trong bối cảnh Trung Quốc đột ngột thay đổi chính sách chống dịch COVID-19 gây bùng phát số ca mắc trên toàn quốc, mật độ giao thông tại 15 thành phố lớn nhất của nước này được ghi nhận ở mức thấp hơn 45% so với hồi tháng 1 năm 2021. Đây là thông số mà Bloomberg tổng hợp được dựa trên dữ liệu giao thông của công ty Baidu. Được biết, mật độ giao thông hiện nay thậm chí còn vắng hơn cả thời kỳ phong tỏa để truy vết các ca bệnh trước đây. Hiện Trung Quốc đang vật lộn với đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ làm gián đoạn hoạt động của nền kinh tế nước này khi nhiều người lao động ngã bệnh và phải cách ly tại nhà.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Những ngày này, người dân làng Hoa Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đang tất bật với việc chăm sóc để chuẩn bị sẵn sàng cung ứng nhiều loại hoa đẹp cho thị trường Tết. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, người trồng hoa ở đây đang thấp thỏm vì vắng khách. Sau đây, mời quý thính giả đến với ghi nhận tại làng Hoa Ninh Phúc.
Gia đình anh Vũ Ngà, thôn Đoài Thượng, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình được xem là một trong số những gia đình có diện tích trồng hoa lớn nhất tại Ninh Phúc với hơn 1 hectare. Năm nay, nhằm đa dạng các chủng loại hoa, gia đình anh đã đưa vào trồng nhiều loại hoa mới như hoa lồng đèn, cúc mâm xôi các màu. Tuy nhiên, anh Vũ Ngà cho biết, nếu như thời điểm này năm ngoái, vườn hoa của gia đình anh đã được khách đến mua và đặt gần hết cho Tết, thì năm nay mới chỉ bán được 30-40%.
Năm nay rất là thất thường, có những cái đợt mưa lớn nó kéo dài và xong đến là nắng gắt lên là ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng hoa của năm nay. Sau những cái đợt mưa xong nắng lên là hoa nó hỏng hết.
Ông Vũ Văn Trăm, chủ một vườn hoa khác tại thôn Đoài Thượng cho biết, năm nay người trồng hoa ở Ninh Phúc gặp nhiều khó khăn không chỉ do thời tiết mà các chi phí đầu tư như cây giống, phân bón, thuốc trừ sâu, điện, nước tưới, nhân công lao động đều cao hơn năm ngoái. Song hiện tại chưa có khách mua và giá bán cũng thấp hơn so với mọi năm. Ông Trăm cho biết thêm.
Đầu vào, phân bón và cây giống đất năm nay cũng có một ít làm được. Thì hiện tại như bây giờ thì lại bán giá cũng rất rẻ. Còn những cái loại mà vào Tết ấy, thì tất cả mọi cái đến bây giờ thì cũng chưa đến Tết nhưng mà có những cây bán được. Thì bây giờ là năm nay là vẫn chậm, chưa có người mua mấy.
Làng hoa Ninh Phúc là một trong những vựa hoa lớn cung cấp các loại hoa cho địa phương cũng như cho các tỉnh khu vực Bắc Bộ. Hiện xã Ninh Phúc đã thành lập hợp tác xã hoa Ninh Phúc với tổng diện tích trên 14,5 ha với hơn 200 hộ tham gia. Năm 2021, sản phẩm hoa cúc vàng của xã được công nhận là sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao. Vụ hoa Tết năm nay, các hộ đã trồng khoảng 1 triệu cây giống, trong đó nhiều nhất là cúc các loại. Trên các cánh đồng, các nhà vườn ở làng hoa Ninh Phúc, các loài hoa đủ các sắc màu đã bắt đầu đua nở, khoe sắc. Nhọc nhằn, vất vả chăm sóc cây hoa cả một năm trời, những hộ trồng hoa nơi đây đều đang thấp thỏm mong chờ một vụ hoa Tết bội thu.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.